Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung của Nghị quyết số 25 ngày 7 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phạm Bá Thạch ở huyện Tây Sơn, ông Nguyễn Văn Chiến ở huyện Phù Mỹ và bà Hà Thị Đông Phương ở thị xã An Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Phạm Bá Thạch ở huyện Tây Sơn hỏi, trường hợp muốn chuyển mục đích sử dụng đất thì cần phải đáp ứng những điều kiện gì? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 122 Luật Đất đai 2024 quy định về điều kiện giao đất cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sau đây. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang mục đích khác sau khi có nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và đáp ứng các căn cứ quy định tại Điều 116 của luật này, trừ trường hợp sử dụng đất thực hiện dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của luật đầu tư, luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật dầu khí. Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang mục đích khác phải tuân theo tiêu chí, điều kiện do chính phủ quy định. Người được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau đây. Ký quỹ hoặc các hình thức bảo đảm khác theo quy định của pháp luật về đầu tư. Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan. Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai hoặc có vi phạm quy định của pháp luật về đất đai nhưng đã chấp hành xong quyết định, bản án đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm đề nghị giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Việc xác định người sử dụng đất vi phạm quy định của pháp luật về đất đai áp dụng đối với tất cả các thửa đất đang sử dụng trên địa bàn cả nước. Việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phải đáp ứng các điều kiện sau đây. Các điều kiện quy định tại khoản 2 điều này. Người được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất có quyền sử dụng đất ở hoặc đất ở và đất khác. Phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương và không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng, quy định tại Điều 78 và Điều 79 của luật này. Có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư. Ông Nguyễn Văn Chiến ở huyện Phù Mỹ hỏi, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có được kiểm tra nhân khẩu hay không? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 10 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở quy định nhiệm vụ hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội của lực lượng này, hỗ trợ công an cấp xã nắm thông tin về hoạt động của cơ sở kinh doanh, ngành nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn phụ trách. Trường hợp trực tiếp phát hiện hoặc tiếp nhận thông tin vi phạm pháp luật phải báo ngay cho công an cấp xã trực tiếp quản lý. Nắm thông tin nhân khẩu, hỗ trợ công an cấp xã kiểm tra nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng trên địa bàn phụ trách. Tuyên truyền, vận động cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn phụ trách, khai báo, giao nộp pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều này mà phát hiện hành vi vi phạm pháp luật phải báo ngay cho công an cấp xã trực tiếp quản lý và hỗ trợ công an cấp xã kịp thời ngăn chặn. Như vậy, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có nhiệm vụ nắm thông tin nhân khẩu, hỗ trợ công an cấp xã kiểm tra nhân khẩu trên địa bàn phụ trách theo quy định trên. Bà Hà Thị Đông Phương ở thị xã An Nhơn hỏi, người tham gia bảo hiểm xã hội có những quyền gì theo quy định mới? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Người tham gia bảo hiểm xã hội có những quyền lợi sau đây. Khoản 1 điều 10 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định, người tham gia bảo hiểm xã hội có các quyền cụ thể, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của luật này, được cấp sổ bảo hiểm xã hội, được cơ quan bảo hiểm xã hội định kỳ hàng tháng cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội thông qua phương tiện điện tử, được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thông tin về đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu. Yêu cầu người sử dụng lao động và các cơ quan tổ chức có liên quan thực hiện đầy đủ trách nhiệm về bảo hiểm xã hội đối với mình theo quy định của pháp luật, được tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, chủ động đi khám giám định y khoa để xác định mức suy giảm khả năng lao động nếu thuộc trường hợp đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và được thanh toán phí giám định y khoa khi kết quả giám định y khoa đủ điều kiện để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của luật này. Khiếu nại tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung nghị quyết số 25 ngày 7 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Định. Phạm vi điều chỉnh nghị quyết này quy định về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Định, theo quy định tại khoản 6 điều 16 luật đất đai 2024. Đối tượng áp dụng bao gồm cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về đất đai, tài chính, công tác dân tộc, các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến thực hiện chính sách đất đai, cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hiện không có đất ở, đất sản xuất hoặc thiếu đất ở, đất sản xuất sinh sống tại các địa bàn, theo phụ lục đính kèm. Cộng đồng dân cư, thôn, làng, khu phố có liên quan, đảm bảo công khai minh bạch dân chủ từ cơ sở đúng đối tượng, có sự tham gia giám sát của người dân trong quá trình bình xét đối tượng và triển khai các nội dung hỗ trợ. Hỗ trợ một lần trực tiếp đối với cộng đồng dân cư và cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, không có đất ở, đất sản xuất hoặc thiếu đất ở, đất sản xuất. Cá nhân là người dân tộc thiểu số được nhà nước giao đất cho thuê đất theo quy định tại nghị quyết này, được thực hiện quyền sử dụng đất có điều kiện quy định tại Điều 48 Luật Đất đai 2024. Bảo đảm đất sinh hoạt cộng đồng, Ủy ban Nhân dân các huyện Vân Canh, An Lão, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, Tây Sơn, Phù Cát có trách nhiệm ra soát, xây dựng dự án bố trí đất ở, đất sản xuất để thực hiện chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, bố trí tạo quỹ đất sinh hoạt cộng đồng cho mỗi thôn, làng, khu phố với diện tích tối thiểu 300m² và diện tích khu thể thao tối thiểu 1.500m², phù hợp với phong tục tập quán tín ngưỡng, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng khu vực, gồm đất phục vụ xây dựng các công trình như nhà văn hóa, hội trường, trụ sở thôn, câu lạc bộ. Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở để sản xuất kinh doanh, đất ở cho cá nhân. Trường hợp cá nhân không có đất ở hoặc thiếu đất ở so với hạn mức giao đất ở thì được giao đất ở theo hạn mức giao đất ở do Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định hoặc được chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất khác, trừ đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đang sử dụng hợp pháp sang đất ở trong hạn mức giao đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai và được miễn tiền sử dụng đất đối với địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Điều 18, Nghị định số 103 ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ. Giảm 50% tiền sử dụng đất tại các địa bàn còn lại trên địa bàn tỉnh Bình Định theo quy định tại khoản 1 Điều 19, Nghị định số 103/2024 của Chính phủ. Hỗ trợ đất sản xuất nông nghiệp, trường hợp không có đất sản xuất nông nghiệp, không còn đất sản xuất nông nghiệp hoặc diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng không đủ 50% so với hạn mức giao đất nông nghiệp thì được giao tiếp đất nông nghiệp trong hạn mức và không thu tiền sử dụng đất. Trường hợp địa phương không còn quỹ đất nông nghiệp để thực hiện giao đất thì ưu tiên giao khoán các diện tích đất nông nghiệp do địa phương quản lý, đất có nguồn gốc từ lâm trường, các công ty lâm nghiệp. Việc bố trí đất sản xuất phải phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo đất không bị tranh chấp, có khả năng canh tác và thuận lợi cho sản xuất. Hỗ trợ thuê đất phi nông nghiệp, không phải đất ở, để sản xuất kinh doanh. Trường hợp không còn đất sản xuất nông nghiệp hoặc diện tích đất sản xuất nông nghiệp đang sử dụng không đủ 50% so với hạn mức giao đất nông nghiệp mà không bố trí được quỹ đất nông nghiệp. Nếu có nhu cầu thuê đất phi nông nghiệp, không phải đất ở để sản xuất kinh doanh, thì được cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Điều 39, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Điều 40, Nghị định số 103/2024 của Chính phủ. nguồn đất quỹ đất để thực hiện chính sách quy định tại nghị quyết này, thực hiện theo quy định tại khoản 4 điều 16 luật đất đai 2024. Kinh phí thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư để thu hồi đất thực hiện dự án bố trí đất ở, đất sản xuất và kinh phí hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số để thực hiện nghị quyết này được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung nghị quyết số 25 ngày 7 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.